tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, tại Liên hiệp châu Âu, hơn 400 triệu cử tri được vận động đi bầu cử nghị viện châu Âu từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 5, tùy theo từng nước, để bầu ra hơn 700 nghị sĩ. Nước Pháp sẽ tổ chức bầu cử vào ngày Chủ nhật 26 tháng 5 để bầu 79 nghị viên đại diện cho người dân Pháp tham gia cơ quan lập pháp của Liên hiệp châu Âu. Các quyết định của Nghị viện châu Âu có tác động trực tiếp đến đời sống của toàn thể công dân Liên Âu, trong đó có cả cộng đồng người Việt sống tại Pháp. Vậy, người Việt tại Pháp có quan tâm đến bầu cử Nghị viện châu Âu hay không? Họ nghĩ gì về kỳ bầu cử lần này? RFI dành chương trình hôm nay để trao đổi với một số người Pháp gốc Việt, người Việt đã được nhập quốc tịch Pháp và có quyền đi bầu Nghị viện châu Âu. Trước tiên, mời quý vị lắng nghe chia sẻ của anh Ngô Kiều Ân, giảng viên Đại học Paris 6.
Đợt bầu cử châu Âu thì sẽ theo hình thức là bầu cử toàn dân. Có nghĩa là mọi công dân trong cộng đồng châu Âu đủ 18 tuổi đều có quyền và nghĩa vụ đi bầu cử. Cá nhân tôi thì rất quan tâm đến bầu cử năm nay bởi là vai trò quan trọng của Nghị viện châu Âu. Nghị viện châu Âu là cơ quan đồng lập pháp với Liên minh châu Âu và bên cạnh các vai trò quan trọng khác, ví dụ như liên quan đến ngân sách châu Âu, họ còn chịu trách nhiệm sửa đổi, đàm phán và thông qua luật pháp châu Âu. Cuộc bầu cử lần này tất nhiên sẽ có những tác động trực tiếp liên quan đến nhiều vấn đề của châu Âu như là vấn đề về việc làm, vấn đề về lương cơ bản, vấn đề nhập cư, thương mại tự do hoặc là vấn đề về an toàn thực phẩm. Và tất nhiên sẽ có ý quyết định tới tất cả các chính sách của châu Âu. Theo tôi thì điểm đặc trưng nhất của lần bầu cử lần này có lẽ liên quan đến Brexit. Việc thay đổi số ghế trong nghị viện sẽ là 751 hoặc là 705. Và khả năng phân bố lại số phiếu trong mỗi quốc gia thành viên. Chẳng hạn như là Pháp thì sẽ có thêm khoảng 5 nghị viên. Một điểm nữa mà chúng ta cũng sẽ phải quan tâm là sự chiếm ưu thế ngày càng quan trọng của các đảng phái cực hữu trong các quốc gia thành viên, và vấn đề này hoàn toàn có thể xảy ra trong đợt bầu cử châu Âu lần này.
Anh Vũ Mạnh Hà làm việc tại công ty khởi nghiệp Move Technologies giải thích tại sao anh lại quan tâm đến bầu cử châu Âu lần này.
Khoảng vài năm trở lại đây thì đặc biệt là từ nhiệm kỳ của Tổng thống Macron thì tôi bắt đầu quan tâm đến chính trị ở Pháp. Bầu cử nghị viện châu Âu thì cũng sẽ tác động đến đường lối chính trị ở Pháp, vì vậy là tôi cũng rất là quan tâm đến kỳ bầu cử này. Tôi cũng theo dõi một chút về tình hình vận động tranh cử hiện tại, thì có vẻ thời điểm này có hai nhóm đang chiếm đa số trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây. Nhóm thứ nhất là nhóm dân túy cực hữu ủng hộ bởi Marine Le Pen và nhóm trung dung ủng hộ bởi Tổng thống đương nhiệm Macron. Nhóm cực hữu thì có vẻ hơi chiếm ưu thế ở thời điểm hiện tại. Tôi nghĩ là sẽ có nhiều điều không chắc chắn có thể xảy ra trong cuộc bầu cử lần này. Tôi nghĩ là Liên hiệp châu đã mang lại cho tôi rất là nhiều lợi ích trong cuộc sống cá nhân cũng như là công việc của tôi. Về mặt cá nhân thì tôi có thể đi du lịch từ nước này sang nước khác trong Liên hiệp châu Âu mà không có nhiều rào cản gì về mặt giấy tờ, visa, tiền tệ hay là mặt giao thông. Còn về mặt công việc thì Liên hiệp châu Âu đóng một vai trò rất quan trọng, bởi vì là tôi hiện tại đang làm việc cho một startup chuyên làm về hệ thống đặt vé tàu và vé máy bay. Mục đích của chúng tôi là hướng đến toàn thị trường châu Âu. Nhờ về một thị trường mở như châu Âu hiện tại thì chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ của mình mà không gặp có quá nhiều khó khăn. Trong quá trình theo dõi nền chính trị ở Pháp và châu Âu thì tôi thấy là châu Âu hiện tại cũng đang có rất nhiều các thách thức, các cái vấn đề như là vấn đề kiểm soát người nhập cư, vấn đề về môi trường, vấn đề về cạnh tranh không bình đẳng giữa các quốc gia trong Liên hiệp châu Âu, hay là cái vấn đề gian lận thuế của các cái tập đoàn đa quốc gia. Thì ngoài ra chủ nghĩa dân túy cũng đang tăng dần về mức độ ảnh hưởng ở một số nước trong Liên hiệp như là Ý, ở Ba Lan hay là Hungary. Trong cái cuộc bầu cử này thì có thể nhiều điều có thể xảy ra. Giả sử là chừng là nhóm đảng dân túy chiếm đa số thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chính sách nhập cư cũng như về vấn đề tự do trao đổi thương mại. Nếu như mà các nhóm đảng truyền thống tái chiếm được đa số thì họ cũng sẽ phải bắt buộc thay đổi rất nhiều để có thuyết phục được các cái cử tri hiện tại của mình. Theo tôi là dù gì đi chăng nữa thì kỳ bầu cử lần này cũng sẽ mang lại là rất nhiều thay đổi cho châu Âu, ở Pháp, ít nhất là trong nhiệm kỳ 5 năm sắp tới.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Anh Nguyễn Minh Thái, kỹ sư kết cấu, làm việc cho tập đoàn Egis trong lĩnh vực hạt nhân nguyên tử, cũng ý thức được về ý nghĩa của kỳ bầu cử nghị viện châu Âu nên rất tích cực quan tâm đến bầu cử.
Nói chung là tôi là người luôn luôn thực hiện các quyền công dân của mình trong các lần bầu cử tổng thống, hội đồng hay quốc hội, vì bầu cử nghị viện châu Âu cũng không phải là một ngoại lệ. Và các nghị sĩ châu Âu của đảng mình chọn sẽ đại diện cho nguyện vọng của mình trong quốc hội châu Âu. Tôi chọn nghị sĩ của đảng chú trọng đến an ninh biên giới châu Âu, quốc phòng và bảo hộ kinh tế châu Âu để cạnh tranh với các cường quốc kinh tế trên thế giới. Nó sẽ góp phần làm cho an ninh nước Pháp được ổn định và tăng cường tăng trưởng kinh tế. Mà khi mà đã ổn định về kinh tế và an ninh thì sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch hơn. Cái này thì cũng giúp cho tôi theo một lĩnh vực về du lịch mà tôi đang theo đuổi. Hiện tại thì tôi là về kỹ sư kết cấu của tập đoàn Aegis về lĩnh vực hạt nhân nguyên tử, nhưng mà tôi cũng đang muốn theo đuổi thêm về cái lĩnh vực du lịch. Chính vì thế mà cái điều này tôi thấy là nó sẽ giúp ích cho tôi trong công việc sau này.
Còn anh Nguyễn Thành, người Pháp gốc Việt, sống ở Palaiseau, ngoại ô phía nam Paris, lại đặc biệt quan tâm đến bảo vệ môi trường sinh thái. Anh giải thích với RFI Việt ngữ.
Trong kỳ bầu cử lần này, tôi dự định bỏ phiếu cho Đảng Xanh. Tôi lựa chọn như vậy vì tôi nhận thấy là các thảm họa khí hậu năm nào cũng tăng, ô nhiễm không khí và ô nhiễm đất ngày càng khiến tất cả mọi người lo lắng. Đúng là đối với đa số các đảng chính trị, môi trường sinh thái đã trở thành một đề tài trung tâm. Nhưng chúng ta cũng hiểu một điều là sau khi các đảng này lên nắm quyền, chẳng hạn như trường hợp của đảng Xã hội và đảng Cộng hòa Tiến bước, họ thường thoái lui khi phải thực hiện các lời hứa trong quá trình vận động tranh cử. Vậy thì cuối cùng đảng nào đã là chính đảng phù hợp nhất để thực hiện các chính sách bảo vệ sinh thái, nếu đó không phải là chính đảng chuyên về bảo vệ môi trường sinh thái? Đảng có ý nghĩa của họ nằm ở việc bảo vệ hệ sinh thái. Trong khi với các đảng khác, chúng ta hiểu rằng sinh thái chỉ là điều họ tự cho thêm vào chương trình tranh cử để tranh thủ kiếm thêm lá phiếu cử tri. Chúng ta cũng biết rằng một biện pháp bảo vệ sinh thái chỉ có hiệu quả nếu được thực hiện trên quy mô rộng nhất có thể được. Một biện pháp sinh thái được triển khai ở quy mô Liên hiệp châu Âu sẽ có một tác động thực sự đến hệ sinh thái của cả hành tinh.
L'échelle européenne est déjà une échelle intéressante pour qu'une mesure écologiste prise à cette échelle-là ait un impact réel sur l'écologie de la planète.
Tuy nhiên, không phải ai cũng quan tâm đến bầu cử nghị viện châu Âu như anh Nguyễn Thành, Ngô Kiều Ân, Vũ Mạnh Hà hay anh Nguyễn Minh Thái. Cho dù nghị viện châu Âu có vai trò rất quan trọng trong việc thông qua các dự luật có tác động đến cuộc sống của cư dân tất cả các nước thành viên Liên Âu, RFI Việt ngữ đã liên lạc với rất nhiều người Việt để phỏng vấn và nhận được nhiều câu trả lời là quá bận nên không chú ý đến bầu cử nghị viện châu Âu, hay là do không quan tâm, không hiểu về chính trị, thậm chí là nhiều người không đi bầu cho dù có thẻ cử tri, được quyền đi bỏ phiếu. Họ cũng cảm nhận là những người xung quanh họ dường như không quan tâm lắm vì họ cho rằng kết quả bầu cử nghị viện châu Âu không liên quan trực tiếp đến quyền lợi của họ tại Pháp so với các kỳ bầu cử của riêng nước Pháp. Khi được hỏi về vấn đề này, anh Ngô Kiều Ân cho biết.
Trong mọi năm thì tỷ lệ tham gia bầu cử vào nghị viện châu Âu thông thường là không được cao. Trừ một số nước như là Bỉ hoặc Luxembourg, thì bầu cử là bắt buộc, thì ở đa phần các nước trong Liên minh châu Âu tỷ lệ người đi bầu không quá 50%. Đơn cử như ở Pháp thì tỷ lệ bầu cử vào năm 2014 chỉ là 2,43%. Tôi hy vọng rằng năm nay là tỷ lệ cử tri đi bầu cử sẽ cao hơn, nhưng mà theo chủ quan thì mình thì khó có hy vọng. Vì dân Pháp đang có những mối bận tâm khác liên quan trực tiếp đến họ hơn, chẳng hạn như là phong trào áo vàng mà chúng ta thường nghe vào thứ bảy hàng tuần từ tháng 11 năm trước đến nay.
Trong khi đó, anh Mạnh Hà chia sẻ.
Cá nhân tôi thì không thấy có nhiều bàn luận về bầu cử lần này xung quanh tôi. Có vẻ mọi người ít quan tâm hơn về bầu cử lần này so với luật bầu cử tổng thống năm 2017. Theo tôi thì các cái chính sách của châu Âu thì thường là khó được nhìn nhận một cách rõ ràng về mặt hiệu quả với cuộc sống hàng ngày của mọi người. Thì thế là nó sẽ kém hấp dẫn hơn so với bầu cử tổng thống, khi mà các chính sách của chính phủ Pháp sẽ được nhìn nhận một cách dễ dàng hơn về tính chất hiệu quả của nó.